Thứ năm tuần thứ hai phục sinh. Bài trích sách tông đồ công vụ. Họ điều các ông đến giữa thượng hội đồng. Vì thượng tế hỏi các ông rằng: chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa. Thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bấy giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo trên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: con người cần biết khiêm nhường nhận ra và chấp nhận uy quyền của Thiên Chúa. Vũ trụ quá bao la, trong khi khả năng hiểu biết của con người quá hạn hẹp. Nếu con người chưa biết hết được những gì xảy ra dưới đất, làm sao có thể thông suốt những sự trên trời? Vì thế, con người cần tránh thái độ cóc ngồi đáy giếng. Vì cóc chỉ thấy được một bầu trời hạn hẹp bằng miệng giếng, cóc cho mình là nhất. Cóc có biết đâu, bên ngoài miệng giếng là cả một vũ trụ mênh mông. Vũ trụ tiềm tàng bao sức mạnh kinh hồn, trong khi con người lại quá yếu đuối. Nếu con người chưa có sức mạnh đủ để đương đầu với những sức mạnh của thiên nhiên, như gió bão, núi lửa, động đất, làm sao con người có thể chống lại uy quyền của Thiên Chúa? Nếu con người vẫn ngoan cố chống chọi uy quyền của Thiên Chúa, thì khác nào như con người lấy trứng chọi vào đá. Các bài đọc hôm nay nhắc nhở cho con người biết khả năng hạn hẹp của mình. Trong bài đọc 1, khi Thượng Hội đồng cấm các tông đồ không được rao giảng đạo lý Đức Kitô, các tông đồ cương quyết bảo vệ lập trường của mình, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nhắc nhở cho mọi người về nguồn gốc của Ngài. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Bài đọc 1. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Trong cuộc thương khó và tử nạn của Đức Kitô, tất cả các tông đồ và thượng hội đồng đều chối từ và chống lại Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không kết tội con người, nhưng Ngài muốn con người phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Nếu họ đã làm sai, hãy có can đảm chấp nhận và tìm cách sửa sai, chứ không thể cứ nhắm mắt và đổ lỗi cho người khác. Thứ nhất, các tông đồ trình bày niềm tin của mình. Mặc dù các ông đã chối từ và bỏ chạy trong cuộc thương khó, Nhưng khi được Chúa Giêsu hiện ra, các ông đã nhận ra tội của mình, và sau khi được củng cố bởi quyền lực của Thánh Thần, các ông đã mạnh dạn ra đi và làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người. Trước tiên, các tông đồ tố cáo thượng hội đồng tội giết đấng thiên sai. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi. Sau đó, các ông vạch ra cho mọi người nhìn thấy uy quyền của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Khi bị thượng hội đồng đe dọa và ngăn cấm không cho rao giảng danh Chúa Giêsu, ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng: Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Thứ hai, phản ứng ngoan cố của thượng hội đồng. Đã sai lầm khi luận tội và xin đóng đinh Chúa Giêsu, họ vẫn không chịu nhận tội khi các tông đồ làm chứng cho Ngài. Vị thượng tế hỏi các tông đồ: Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Khi các tông đồ trả lời phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm, họ giận điên lên và muốn giết các ông. Một câu trả lời hết sức hợp lý, nhất là cho những con người mang tiếng bảo vệ lề luật của Thiên Chúa. Thế mà họ không nhận ra sự thật, lại còn để cho sự kiêu ngạo và ghen tị thống trị con người họ, và dùng sức mạnh để áp đảo các tông đồ. Họ nhân danh bảo vệ lề luật, nhưng thực ra họ coi thường lề luật. Chẳng hạn, họ có kết án Chúa Giêsu mà không điều tra về Ngài như lề luật đòi hỏi. Họ đòi đóng đinh Chúa vào thập giá, ngay cả khi một người ngoại là quan tổng trấn Phi-la-tô đã tuyên bố Ngài vô tội. Và họ đe dọa đánh đòn và muốn giết cả hai nhân chứng Phêrô và Gioan khi các ông muốn làm chứng cho Chúa Giêsu. Nói tóm, họ không còn biết gì đến lề luật như chức vụ đòi họ phải thi hành, nhưng họ để cho tính nóng giận và sự ghen tức làm chủ, để rồi chỉ biết dùng bạo lực để đàn áp người vô tội. Phúc âm: Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Thứ nhất, Chúa Giêsu mặc khải cho con người những gì từ Thiên Chúa. Chân lý căn bản con người cần khiêm nhường nhìn nhận: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Tiên tri Isaia cũng từng tuyên sấm những gì Thiên Chúa nói: Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng và đường lối của ta cũng cao hơn các ngươi bấy nhiêu. Isaia chương 55 câu 9. Vì có sự khác biệt lớn lao như thế nên con người không thể hiểu những gì từ Thiên Chúa. Nếu những điều đó không được mặc khải và soi sáng cho con người, Chúa Giêsu đến để mặc khải cho con người những mầu nhiệm của Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần soi sáng cho con người để họ có thể hiểu những chân lý này. Chúa Giêsu nói: Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Sở dĩ con người không tin vào Đức Kitô là vì trước tới giờ họ chỉ tin có một Thiên Chúa. Tuy họ biết theo lời các ngôn sứ, Thiên Chúa sẽ gửi đấng thiên sai đến để cứu chuộc dân, nhưng họ tin Ngài là đấng sẽ dùng uy quyền mà cứu chuộc và thống trị dân, chứ không phải bằng khiêm nhường chịu đau khổ như Đức Kitô. Chúa Giêsu đến cắt nghĩa cho họ biết về sự liên hệ giữa Thiên Chúa và Ngài. người được Thiên Chúa sai đến, nhưng họ từ chối không tin vào lời chứng của người. Chúa muốn nhắc nhở cho họ biết, nếu họ chưa thông suốt việc dưới đất, làm sao có thể thông suốt việc trên trời. Thứ hai, hậu quả của việc nhìn nhận hay chối từ con Thiên Chúa. Nếu một người nhìn nhận Đức Kitô là đấng được Thiên Chúa sai đi, họ sẽ được hưởng sự sống đời đời, được nhận lãnh Thánh Thần và được hưởng muôn hồng ân mà Thiên Chúa Cha đã trao vào tay người con. Nếu họ từ chối không tin Đức Kitô là đấng được Thiên Chúa sai đến, họ sẽ không được hưởng sự sống đời đời, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần học hỏi để nhận biết sự khôn ngoan và uy quyền của Thiên Chúa. Chúng ta cũng phải nhìn nhận khả năng giới hạn và sự yếu đuối của mình. Có như vậy, chúng ta mới biết cách sống làm sao cho đúng và đạt được kết quả tốt đẹp cho cuộc đời. Ai tuyên bố phải hiểu mới tin là người kiêu ngạo và rồ dại. Kiêu ngạo vì cho mình có thể thông suốt mọi sự trên trời cũng như dưới đất. Rồ dại vì không biết giới hạn của mình và bỏ lỡ cơ hội để học hỏi những điều mới lạ. Amen.